Tạo hóa chi môn, chương 386. Lưỡng bại câu thương, góc truyện audio.com. Dù cho mẫu trùng thân thể lại cứng rắn, ở dưới ô tỏa hồn võng nổ tung, cũng trong nháy mắt trọng thương. Trọng thương mẫu trùng biết Ninh Thành một thương này đáng sợ cỡ nào, một thương này đã để cho nó cảm thấy nguy cơ tử vong. Giờ khắc này mẫu trùng bộc phát ra lực lượng kinh người, dù cho bị ô tỏa hồn võng nổ vết thương chi chít mấy chân đều chặt đứt, mẫu trùng vẫn như cũ phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Một phần sâu trùng linh tinh không có bị chiến điệp giết sạch nghe được mẫu trùng hí dài, chen chúc lấy nhằm phía Ninh Thành bên này. Chỉ là 5 sao chiến điệp bạch quang tốc độ nhanh hơn, hết thảy sâu nhằm phía Ninh Thành bên này toàn bộ bị bạch quang giết chết. Trọng thương dưới mẫu trùng chung quy chậm một phần, Ninh Thành trường thương mang ra khỏi đáng sợ thương ý quy tích đâm vào thân thể mẫu trùng cứng rắn không gì sánh được. Hoành hoành, sát ý bạo bằng thương ý dưới, mẫu trùng đã trọng thương mấy cái chân trong nháy mắt bạo liệt. Mẫu trùng tiếng kêu càng là thảm liệt, chỉ còn sót lại một chân kia hoàn hảo bỏ qua chống đỡ đối với trường thương, phương hướng vừa chuyển, trong chớp mắt liền đập vào trên người Ninh Thành. Cũng trong lúc đó, một đạo thất luyện vậy bạch mang bị mẫu trùng phun ra, hướng về phía hông Ninh Thành. Ninh Thành ngoại trừ miễn cưỡng bình rời một điểm vị trí bên ngoài, không có biện pháp chút nào. Hắn và mẫu trùng kém thật sự là quá lớn một chút, nếu mà đổi thành bình thường vậy nguyên hồn hậu kỳ tu sĩ, cái mạng này đã không còn. Phốc ca, thất luyện bạch mang từ thắt lưng Ninh Thành xẹt qua, dù cho Ninh Thành là cấp 5 vương thân thể cũng bị mang theo một đạo huyết vụ. Bất quá cấp 5 vương thân thể này cũng cứu Ninh Thành một mạng, bằng không hắn thì không phải là bị mang theo một đạo huyết vụ, mà là bị chém làm hai đoạn. Ở thất luyện xẹt qua Ninh Thành thắt lưng đồng thời, mẫu trùng cái chân hoàn hảo kia cũng đập vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành trong nháy mắt liền té bay ra ngoài, trên người bộ xương phát sinh ca ca tiếng gãy âm hưởng. Mặc dù Ninh Thành bay rớt ra ngoài, trường thương trong tay hắn vẫn vị không thoát khỏi tay, trường thương nguyên vốn đã đâm vào mẫu trùng thân thể, hiện tại Ninh Thành bay rớt ra ngoài, trường thương bị mang ra khỏi. Văng lên một đạo dịch thể xanh biếc cao mấy trượng dáng dấp quỹ tích. Mẫu trùng lại là một tiếng xé rách kêu thảm thiết, vẻn vẹn một cái hoàn chỉnh chân cố sức đạp một cái, cởi lấy hai nhánh chân không có khả năng chịu lực thương. Trong nháy mắt liền chạy ra chiến trường, rất nhanh biến mất. Một trận chiến này, cấp 5 chiến điệp giết hàng tỷ sâu, mẫu trùng cùng Ninh Thành lưỡng bại câu thương. Mẫu trùng chạy trốn, Ninh Thành liền đứng lên đều muốn phải dãy giụa một cái. Ninh Thành nuốt vào vài viên thuốc thấy ra base phòng tuyến có thật nhiều người cầm giữ đến, hắn biết mình nhất định phải mau chóng đi. Coi như là lần sau muốn tới nơi này cũng phải chờ thương lành sau đó rồi lại nói. Lần này thương thế hắn cũng không nhẹ, may là mẫu trùng sợ trốn, bằng không hắn căn bản cũng không có sức đánh trả. Thấy chiến điệp la lan bay tới, đồng thời đáp xuống, Ninh Thành đem hết toàn lực bỏ hướng chiến điệp. Ích Lôi vội vàng đỡ Ninh Thành cả người vết máu tiến vào chiến điệp, đồng thời nói, nhanh đi vào bên trong ra base phòng tuyến, Ninh đại ca yêu cầu cứu trợ. Chiến điệp động cũng không có động đối với la lan mà nói, chỉ cần Ninh Thành không có trao quyền cho. Góc truyện audio.com, cấp dưới chỉ lệnh chiến điệp quyền sở hữu là của Ninh Thành một người, bất luận kẻ nào đều không có quyền ra lệnh. Ninh Thành lắp bắp nói với Ích Lôi, ngươi đừng nói nữa. Nơi này không có chuyện của ngươi. Không được, ngươi thương tích quá nặng, ta phải chiếu cố ngươi. Ngươi mau để cho đĩa bay của ngươi đi bên trong ra base phòng tuyến, không nói nơi này sâu sẽ trở lại. Là thương thế của ngươi cũng cần lập tức cứu trị. Ích Lôi nói tới chỗ này bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, người ở bên trong tới, đợi lát nữa để cho bọn họ hỗ trợ. Ninh Thành không còn có tâm tình cùng Ích Lôi rong dài, trực tiếp đối với La Lan nói, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Đi Thiên Nam Dã Lai Sơn, nói xong câu đó sau đó, Ninh Thành lập tức bắt đầu tan ra đan dược chữa thương. Này mẫu trùng thực lực quá mức cường đại, cuối cùng này một cái đập là thời điểm hắn lực kiệt vỗ vào trên người của hắn, để cho hắn tử phủ đều rung động, kinh mạch càng là rạn nứt. Bất quá Ninh Thành tin tưởng đan dược và chữa thương năng lực của hắn. Tối đa chỉ mất thời gian mấy ngày, hắn thương thế sẽ khang phục. Hắn và mẫu trùng thực lực kém quá lớn, còn mẫu trùng này giống như hắn, đến địa cầu sau đó thực lực giảm xuống nhiều lắm. Cũng may là trên địa cầu linh khí thiếu thốn, mẫu trùng nói không chừng ngay cả 1/10 thực lực cũng không có, bằng không coi như là hắn khôi phục lại toàn thịnh cũng khẳng định không phải là đối thủ của mẫu trùng. Cự trùng có loại thực lực này, căn bản cũng không phải là hắn có thể thuần hóa, chớ đừng nói chi là từ địa cầu mang đi. Hắn hiện tại trước hết phải làm là khôi phục chính bản thân toàn bộ thực lực, sau đó tìm được chỗ cự trùng này náu thân, đem giết chết. Bằng không một khi chờ cự trùng này khôi phục bộ phận thực lực chỉ cần bị gặp phải, đó là hẳn phải chết. Về phần sinh mệnh còn lại trên địa cầu, càng là hôi phi yên diệt. Ích Lôi thấy chiến điệp căn bản cũng không có tiến vào bên trong Jabez phòng tuyến, có chút sững sờ hỏi, Ninh đại ca, ngươi thương nặng như vậy, vì sao không đi bên trong phòng tuyến chữa thương? Ninh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản là lười trả lời. Ích Lôi thấy Ninh Thành cười nhạt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, Ninh Thành hiện tại trọng thương, một khi hắn đi Jabez phòng tuyến, vạn nhất có người đối với hắn chiến điệp hoặc là bản thân hắn mơ ước, đó cũng không hay. Ích Lôi trầm mặc xuống, nàng đã hiểu rõ chính bản thân gọi Ninh Thành đi Jabez phòng tuyến cũng không là một chuyện tốt. Ân Dịch Huy ở Jabez phòng tuyến giết nhiều sâu như vậy, cuối cùng còn bị người đoạt nguyên binh khí, nếu mà không phải Đỗ Lan Địch mang đi Ân Dịch Huy sớm đã bị giết. Vài tên quan chỉ huy lao ra Jabez phòng tuyến, còn có vô số chiến sĩ đều ngẩng đầu nhìn đi xa màu đen chiến điệp, giờ khắc này toàn bộ phòng tuyến nội ngoại đều là hoàn toàn yên tĩnh. Người này đến cứu của bọn họ là ai, không có ai biết. Thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu mà không phải cái này màu đen đĩa bay đến cứu bọn họ, cái phòng tuyến này sớm đã không có bất kỳ người nào còn sống. Lúc này ở ngoài Jabez phòng tuyến, chất đống vô cùng vô tận sâu tài liệu, những tài liệu này giá trị càng thì không cách nào đánh giá. Nhưng lại không có ai trước đi siêu tập tài liệu, tất cả mọi người ở trước mắt nhìn màu đen đĩa bay biến mất. Bất quá loại này nhìn theo cũng chỉ là không tới nửa phút mà thôi. Chiến Góc Truyện Audio.com, điệp sau khi biến mất hầu như tất cả mọi người xông về những con trùng này tài liệu. Những thứ này đều là tài phú, đếm không hết tài phú. Điền Mộ Uyển bỗng ngồi dậy, nàng trước tiên chính là bắt được y phục trước ngực. Thế nhưng rất nhanh nàng liền hiểu rõ trên người mình cái gì cũng không thiếu, hơn nữa thân thể bình thường. Làm một tu chân nữ nhân, nàng lập tức liền biết mình không có bị xâm phạm. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào người áo đỏ kia đột nhiên lương tâm phát lên? Không đúng, nơi này là nơi nàng ở ngoại vực tiểu điếm, là gian phòng của nàng. Nàng để tay xuống, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nàng bị người áo đỏ uy hiếp trước khi chết đi gặp Ninh Thành một lần, sau đó trở lại người áo đỏ nơi này, cuối cùng nàng tự tuyệt kinh mạch tự sát. Được rồi, nàng rõ ràng tự tuyệt kinh mạch, vì sao hiện tại nàng kinh mạch không có bất cứ vấn đề gì? Một loại linh thảo hương vị ở bên mép lưu lại, Điền Mộ Uyển hiểu được nàng đúng là tự tuyệt kinh mạch, hẳn là có người dùng đan dược cứu nàng. Nhất cấp linh thảo nàng đã ra mắt, nàng dùng đan dược khẳng định không phải nhất cấp linh thảo luyện chế ra tới. Đan dược loại vật này, làm sao có thể lại ở địa cầu xuất hiện? Ở trên địa cầu, còn có ai có thể luyện đan? Lại có người nào không tiếc dùng loại này chân quý đan dược cứu nàng? Tuyệt đối không thể nào là người áo đỏ kia lương tâm phát ra cứu mình, người nọ hung tàn hung ác, làm sao có thể cứu nàng? Điền Mộ Uyển trước tiên bấm điện thoại trợ thủ của nàng ở tại chỗ này, chỉ dùng không tới mấy phút nàng liền biết rõ, không ai thấy nàng trở về, đồng dạng không ai thấy có người đưa nàng trở về. Nói đúng là có một người cứu nàng, còn đang dưới tình huống người khác không hề biết đem nàng đưa đã trở về. Là ai vậy? Nhược Lan, ta muốn đem công ty thiết lập ở Giang Châu, ngày mai sẽ rời đi Bách Loan Giác. Đái Hinh suy nghĩ thật lâu, rốt cục đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ninh Nhược Lan biết Đái Hinh ý nghĩ, ca ca muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Thành Nhược Lan công ty sau này sẽ là Đái Hinh phụ trách, Đái Hinh muốn ở trước khi nàng và ca ca rời đi, hướng ca ca chứng minh, nàng có năng lực đem Thành Nhược Lan công ty làm tốt. Ừm, ngươi đi đi, sau này cái công ty này sẽ là của ngươi, ngươi làm như thế nào mình làm chủ là được. Nhớ kỹ không nên đem tu luyện quên mất, tương lai nói không chừng ta cùng ca ca sẽ còn trở lại. Năm đó chúng ta túc xá mấy người tỉ muội, nếu mà nguyện ý cũng làm cho các nàng tiến vào công ty sao? Đặc biệt là Thi Vân, trước đây vẫn là các ngươi tại bang trợ ta, ta cho tới bây giờ đều chưa từng làm cái gì. Ninh Nhược Lan giống như Ninh Thành, là một người rất cảm tính. Nàng vẫn muốn cảm tạ năm đó mấy người tỉ muội, thế nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại phải đi, xin nhờ Đái Hinh giúp nàng hoàn thành điều tâm nguyện này. Chuyện này ngươi không nói ta cũng biết, Thi Vân đang ở Giang Châu, ta còn dự định mời nàng làm trợ thủ đâu nè. Nhược Lan, nếu ta nói ngươi còn không bằng cùng đi với ta Giang Châu. Đái Hinh đang khuyên bảo Ninh Nhược Lan cùng đi Giang Châu, bên ngoài truyền đến Ân Dịch Huy thanh âm, Đái Tổng, Điền Mộ Uyển tiểu thư vừa tới bái phòng. Đái Hinh lập tức liền nhíu mày, nàng không phải đã tới sao? Tại sao lại tới nữa? Trước đến còn để cho Tiểu Thành ca không vui, người nữ nhân này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Nhỏ Hinh, quên đi, nói như thế nào cũng là người anh ta thích từng. Rồi, Góc Truyện Audio.com, lại nói trước đây ta quả thực trách lầm nàng, ta cho là nàng hại anh ta. Không phải nàng thì là người nào? Nếu mà không phải nàng, Tiểu Thành ca làm sao có thể rời đi địa cầu? Điền Mộ Uyển ngồi một hồi lâu, mới nhìn thấy Ninh Nhược Lan tiến đến. Nàng lập tức liền đứng lên, cũng không có gì lời vô ích, trực tiếp nói, ta muốn gặp ca ca ngươi. Ninh Nhược Lan bình tĩnh nhìn Điền Mộ Uyển, người nữ nhân này đúng là đẹp, thảo nào ca ca trước đây sẽ đối với nàng si mê như vậy. Coi như là hiện tại, sợ rằng ca ca đều không thể triệt để quên người nữ nhân này, bằng không ngày đó sẽ không thất thần. Ngươi muốn làm chị dâu của ta. Cùng hơn một tháng trước so sánh, Ninh Nhược Lan không còn có cái loại này sợ hãi, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Nàng mới tụ khí một tầng thì đã thấy lực lượng cường đại, ca ca còn không biết tu luyện đến mức nào. Điền Mộ Uyển cảm nhận được Ninh Nhược Lan biến hóa, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm thấy lời của Ninh Nhược Lan có cái gì chói tai, không phải cái này, ta chỉ là muốn nói hai chuyện. Điền Mộ Uyển muốn nói là, nàng có thể làm cho Đỗ Lan Địch rời đi Ninh Nhược Lan, nàng không biết tại sao phải giúp Ninh Thành chuyện này, hoặc là nàng đã tỉnh táo lại, chính bản thân rất nhiều địa phương đối với Ninh Thành quá mức võ đoán. Chính như người áo đỏ nói, nàng quá bảo thủ, vô luận nàng vì sao còn chưa chết, nàng là người chết qua một lần. Làm xong việc này, nàng quyết định rời đi Điền gia, chính bản thân tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chậm rãi đi tu luyện. Ân Dịch Huy thanh âm lần thứ hai truyền đến, Ninh tỷ, Đỗ Lan Địch ở bên ngoài chờ, hắn muốn gặp ngươi. Cách chương.